thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.
6 tháng đầu năm, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố nhắc nhở hơn 3.500 trường hợp tập kết vật liệu, bày bán hàng, đặt biển quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị thành phố và mất trật tự an toàn giao thông.
Gần 40 năm qua, ông Nguyễn Văn Trường, xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn đã làm bạn với cây chổi tre, lặng lẽ quét hết các con đường của xóm.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống, sau đây là nội dung chi tiết.
Thông báo về việc cảnh báo mưa lớn diện rộng. Theo công văn số 262/TT-NH ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay do ảnh hưởng của dãy áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh. Từ đêm ngày 3 tháng 8 năm 2018, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2018. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, tố, lốc và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tăng cường cán bộ kiểm soát tại các đoạn đường đô thị ngập sâu, các khu vực ngầm, cầu tràn qua suối. Khi mực nước ngập trên 30cm, nghiêm cấm không cho người dân và phương tiện qua lại. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Thực hiện Nghị quyết 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từ năm 2016 đến nay, Thành ủy Thái Nguyên đã quan tâm chỉ đạo để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành các kế hoạch gồm kế hoạch số 64 ngày 15 tháng 12 năm 2017 và kế hoạch số 73 ngày 29 tháng 3 năm 2018 về thực hiện nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 khóa 12 của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ kế hoạch trên, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố để sắp nhập lại và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Sắp xếp lại và đổi tên Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành Cơ sở Điều trị Cai nghiện Tự nguyện và Công tác Xã hội thành phố. Năm 2017, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi tên Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Trong năm 2018 này, thành phố đang xây dựng phương án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao thành phố, Thư viện thành phố và Đài truyền thanh truyền hình thành phố thành Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố. Cùng với đó, thành phố đã thực hiện được 4 trên 16 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% về tài chính, chiếm tỷ lệ 25%, gồm các đơn vị, Ban Dịch vụ Công ích thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố và Ban Quản lý Chợ Dốc Hành.
Sáng ngày 4 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trường mầm non Tài Hoa. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã công bố quyết định kết nạp đoàn viên cho 9 cán bộ giáo viên nhà trường và thành lập công đoàn cơ sở trường mầm non Tài Hoa, đồng thời chỉ định ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm 3 đồng chí và chỉ đạo hướng dẫn ban chấp hành lâm thời kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Trường mầm non Tài Hoa được thành lập vào tháng 9 năm 2012 với 9 cán bộ giáo viên trực tiếp quản lý và tham gia nuôi dạy trên 100 trẻ ở các bậc từ nhà trẻ đến mẫu giáo lớn. Nhà trường vẫn thực hiện đầy đủ các chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục. Trước kia, nhà trường là một tổ công đoàn thuộc Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên. Công đoàn Trường Mầm non Tài Hoa được thành lập góp phần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cán bộ và giáo viên nhà trường nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho giáo viên người lao động. Được biết, đây là công đoàn thứ tư được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên công bố quyết định thành lập trong năm 2018.
Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong 6 tháng qua, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố đã phối hợp với các phường xã thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh bày bán hàng hóa, sản xuất gia công hàng hóa, trông giữ xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che, thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông. Tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường như Bến Tượng, Bến Oánh, gầm cầu vượt Thịnh Đán, khu vực cổng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Cao đẳng Thương mại và Du lịch, khu vực gần đường tàu Đồng Quang. Từ 5 giờ 30 phút hàng ngày, đội đều cử tổ công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Trương Vương, Túc Duyên giải tỏa các tụ điểm họp chợ trái phép trên lòng đường Bến Oánh, Bến Tượng, Đội Cấn, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác, duy trì đường thông hè thoáng đảm bảo an toàn giao thông. Qua kiểm tra, đội đã tổ chức trên 5.300 trường hợp ký cam kết không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông, vỉa hè căng tre ô dù bạt để kinh doanh. Nhắc nhở hơn 3.579 trường hợp tập kết vật liệu, bày bán hàng, đặt biển quảng cáo ô dù trên hành lang, làm mất mỹ quan đô thị đường phố và mất trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, gần 40 năm qua, ông Nguyễn Văn Trường, người đàn ông câm điếc bẩm sinh ở xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, đã làm bạn với cây chổi tre, lặng lẽ quét hết các con đường của xóm. Có lẽ vì vậy mà mọi người dân nơi đây đã trìu mến gọi ông với cái tên ông Trường vệ sinh.
Đã thành thông lệ, mỗi buổi chiều khi xong việc đồng áng và việc nhà, ông Nguyễn Văn Trường xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn lại làm bạn với cây chổi tre, đi tới tất cả các con đường của xóm để quét. Tiếng chổi tre như thế này cũng đã trở nên quen thuộc với bà con trong xóm từ vài chục năm nay. Nói về việc làm của ông Trường, ông Nguyễn Quang Trung, trưởng xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với ông Nguyễn Văn Trường ấy, là một con người câm điếc bẩm sinh. Sinh ra và lớn lên đã câm điếc rồi. Cho đến khi mà ông ấy trưởng thành năm 17-18 tuổi, để cho đến giờ ấy, thì việc mà ông Trường vệ sinh đường làng ngõ xóm là thường xuyên, nhưng mà thường hay làm vào chập tối cho đến 11-12 giờ đêm. Những người đi làm ca về người ta vẫn thấy ông quét, mà không những quét từ cổng nhà ông mà rét răng đến giáp danh với xóm khác và quét gần như là đường hết của xóm luôn. Ông ấy là có một cái ý thức nữa là nếu như làng xóm láng giềng lân cận ấy mà có công có việc mà nhờ ông ấy, đấy việc là ví dụ như là cày bừa thêm này, hoặc là ruộng đồng này, hoặc cấy hái này, hoặc là hái trà hái cháo thì ông cũng đi làm hộ và làm với tư cách rất nhiệt tình. Đấy là một trong tấm gương mà tôi cho rằng là đây là rất là xứng đáng.
Ông Trung còn cho biết thêm, không chỉ chăm chỉ tự nguyện quét sạch đường làng ngõ xóm, ông Trường còn có ý thức khác nữa là hàng xóm có công việc gì ông đều giúp đỡ. Từ việc đồng áng, cây bừa, hái chè, ông đều giúp đỡ nhiệt tình mà không nề hà gì. Đặc biệt, ông còn là người rất tích cực bảo vệ trẻ em trong xóm và giúp đỡ các em của mình phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trở thành hộ khá giả. Những việc làm thầm lặng của ông ngày này qua ngày khác đã tạo ra một hình ảnh đẹp cho làng xóm noi theo và học tập. Cũng từ việc làm của ông đã tạo thành một phong trào thi đua giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp. Noi theo tấm gương của ông, bà Nguyễn Thị Ngọc và em Nguyễn Thị Dương, những người dân trong xóm Hội Hiểu cho biết.
Ông đã quét được mấy chục năm rồi. Và đường làng ngõ xóm là khắp làng xóm là ngã ba ngã bảy là ông đều quét hết đấy. Và đôi khi thấy ông cứ quét chịu khó thế thì chúng tôi cũng là bảo bà con hàng xóm và các con cháu là cùng vệ sinh cùng ông để cho đường làng ngõ xóm sạch sẽ.
Cháu thấy ông Trường ở xóm mình đã dù ông đã già rồi nhưng ông rất chăm chỉ quét đường làng ngõ xóm. Ngày nào cháu cũng thấy ông quét đường làng ngõ xóm, cháu sẽ noi gương ông và giữ vệ sinh xanh sạch đẹp.
Những bước chân theo đều nhịp chổi quét của ông Trường vẫn hàng ngày giúp cho những con đường của xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn sạch đẹp mỗi ngày. Và những việc làm thầm lặng của ông cũng giản dị và lặng lẽ như chính con người của ông với cuộc sống thường ngày.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 30 tháng 7, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết số 765 ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2018.
Sáng 1 tháng 8, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.
Sáng ngày 1 tháng 8, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gồm dự án trùng tu tôn tạo mở rộng di tích Đại nội Thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, dự án đầu tư xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc.
Ngày 2 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết số 102 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, Chính phủ quyết nghị ban hành nguyên tắc chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể về nguyên tắc, Ủy ban Nhân dân các cấp căn cứ các tiêu chí phương pháp xây dựng chỉ tiêu để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương và trình Hội đồng Nhân dân cung cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phân tích đánh giá tính khả thi và giải pháp thực hiện chỉ tiêu cho giai đoạn 2019-2020. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 và đề xuất Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho giai đoạn từ năm 2021 trở đi đối với từng địa phương cho phù hợp. Về các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ gồm số người tham gia bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Về tiêu chí và phương pháp, nghị quyết nêu rõ. Bước 1 xác định các tiêu chí. Các địa phương trên cơ sở kết quả tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, đồng thời ước thực hiện cả năm hiện hành để làm cơ sở tiến hành dự báo, xác định số liệu cho năm tiếp theo, bao gồm xác định đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động tại địa phương, gồm đối tượng thuộc diện phải đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương. Xác định đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương. Xác định các đối tượng tiềm năng cần khai thác. Bước 2. Xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương. Trên cơ sở số liệu đối tượng tiềm năng phân loại theo nhóm, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo, các địa phương xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 và năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phân tích, đánh giá tính khả thi và giải pháp thực hiện chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30-50% so với năm trước. Để đảm bảo việc thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đạt hiệu quả, Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đôn đốc các sở ban ngành liên quan căn cứ nguyên tắc, chỉ tiêu, kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó trước mắt tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan. Các cơ quan lao động, thuế, kế hoạch, đầu tư, bảo hiểm xã hội để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trước hết, tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung đôn đốc yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó lưu ý đối với một số nhóm đối tượng người lao động đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân và các địa phương hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, người lao động khi đi làm tại một doanh nghiệp hay một đơn vị, công ty nào đó đều mong muốn công ty có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho mình để có thể yên tâm công tác. Và khi được nghỉ chế độ, họ có một khoản lương hưu lo cho cuộc sống khi về già. Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về một đơn vị điển hình đã nhiều năm thực hiện rất tốt việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động qua bài viết tạo niềm tin cho người lao động, giúp người lao động gắn kết với đơn vị.
Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên là một trong số các đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều năm liền, góp phần củng cố niềm tin cho người lao động, giúp người lao động gắn kết lâu dài với doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, sửa chữa công trình hạ tầng công cộng, xây dựng các công trình phục vụ yêu cầu vệ sinh môi trường đô thị có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng quản lý chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh và mai táng, v.v. Hiện có trên 460 lao động làm việc tại các chi nhánh của công ty như chi nhánh vệ sinh môi trường, chi nhánh cây xanh, chi nhánh giao thông, chi nhánh điện chiếu sáng và các phòng chức năng của công ty. Trao đổi với ông Tăng Anh Trường, giám đốc công ty được biết, công ty đặc biệt quan tâm đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, vì đây là quy định của nhà nước, cũng như quyền lợi của người lao động.
Thực hiện cái luật bảo hiểm xã hội Việt Nam ấy, thì đối với doanh nghiệp chúng tôi ấy, thì thực hiện cái trách nhiệm là một cái doanh nghiệp mà nhà nước chuyển đổi sang cổ phần hóa, là một doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động, trong đó đặc biệt là nhiều lao động nữ. Do đó hàng năm là chúng tôi đều ý thức được cái việc mà thu nộp bảo hiểm đầy đủ.
Người lao động ở đây có mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một tháng. Nhờ được công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nên người lao động ở đây cảm thấy rất an tâm và cống hiến hết sức mình cho công ty. Anh Quản Trí Bằng, công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị cho biết, cả hai vợ chồng anh đều làm tại công ty, vợ anh công tác tại chi nhánh vệ sinh môi trường, còn anh công tác tại đội điện. Cả hai vợ chồng có thu nhập tương đối ổn định và hàng tháng anh chị đều được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, rất yên tâm công tác. Vì khi tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, về già anh chị sẽ được lương hưu và không phải lo lắng nhiều. Công ty cổ phần môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên không chỉ thực hiện đầy đủ việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động lâu năm, mà còn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với cả những lao động mới vào nghề theo đúng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Đặc biệt, ở đây người lao động còn được giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước như chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động. Năm 2018, công ty đã có 69 người lao động được hưởng các chế độ về ốm đau, thai sản với tổng số tiền trên 430 triệu đồng. Và 6 tháng đầu năm đã có 35 trường hợp được hưởng các chế độ về ốm đau, thai sản và dưỡng sức với số tiền trên 300 triệu đồng. Anh Phạm Huy Thuyên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cho biết, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, anh luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời phát huy vai trò của Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với doanh nghiệp muốn phát triển được thì phải có người lao động. Mà người lao động người ta có yên tâm công tác không thì cái việc chăm lo cho đời sống, việc làm cho người lao động là một cái khâu hết sức quan trọng. Cho nên trong những năm qua, giữa chủ doanh nghiệp và công đoàn công ty luôn luôn quan tâm đến cái chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cho nên hàng năm công ty và công đoàn luôn có những cái trao đổi và luôn luôn quan tâm đến cái chế độ cho người lao động để người lao động an tâm được công tác và cống hiến cho doanh nghiệp.
Anh Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều năm liền. Công ty chưa bao giờ nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến thời điểm này, công ty đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 466 lao động đến hết tháng 6 năm 2018, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 7 năm 2018 với số tiền trên 4,1 tỷ đồng.
Công ty cổ phần môi trường và các công trình đô thị thì là một đơn vị do bảo hiểm xã hội thành phố quản lý về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách của người lao động. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì công ty cũng là một đơn vị thực hiện tốt, kể về công tác thu nộp không có nợ động thì từ cái việc không có nợ động thì dẫn đến cái việc mà thanh toán chế độ chính sách kịp thời, đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động.
Có được kết quả như vậy, ban giám đốc công ty luôn xác định sự tồn tại và phát triển của công ty luôn gắn liền người lao động. Chăm lo cho người lao động cũng chính là chăm lo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ông Tăng Anh Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên bày tỏ quan điểm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, luôn xác định người lao động là vốn quý của công ty, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Chăm lo cho người lao động cũng chính là chăm lo cho sự phát triển của công ty. Từ những việc làm của Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đã tạo được niềm tin cho người lao động, giúp người lao động gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này chúng tôi có nhận được một câu hỏi từ địa chỉ gmail minhduc@gmail.com. Câu hỏi của vị thính giả này liên quan đến vấn đề giám định y khoa. Cụ thể câu hỏi như sau: Tôi sinh ngày 9 tháng 1 năm 1965, đã có biên bản giám định y khoa từ tháng 1 năm 2018, được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61%. Xin cho hỏi, biên bản xác định giám định y khoa có giá trị bao lâu? Đến năm 2020, tôi có thể xin về hưu trước tuổi do mất sức lao động hay không? Câu hỏi này của bạn được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên trả lời như sau.
Theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế về thời gian, giá trị biên bản giám định y khoa thì biên bản giám định y khoa có giá trị đến khi có biên bản giám định liền kề sau đó với cùng nội dung và mục đích giám định. Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của bạn đã có biên bản giám định y khoa từ tháng 1 năm 2018, đã được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể mất sức lao động là 61%, thì đến năm 2020 nếu bạn chưa thực hiện việc giám định lại thì biên bản giám định y khoa từ tháng 1 năm 2018 vẫn có giá trị để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí cho bạn. Thì để việc xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục đảm bảo chính xác theo thực tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 238 ngày 22 tháng 1 năm 2018. Trong đó có quy định là Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo đúng, đủ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp phát hiện có sai sót thì thực hiện ngay việc đổi thẻ bảo hiểm y tế và phối hợp với bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu để chuyển thẻ đến tận tay người tham gia bảo hiểm y tế. Việc thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia bảo hiểm y tế đến làm thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do bị sai hỏng thông tin hoặc sai về thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế của bạn có ghi thời gian đủ 5 năm liên tục chưa chính xác do quá trình cập nhật thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội chưa đảm bảo chính xác, kịp thời, rất mong bạn thông cảm. Bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua đơn vị nơi bạn đăng ký tham gia để kê khai cung cấp thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để kiểm tra. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện điều chỉnh dữ liệu và đổi lại thẻ bảo hiểm y tế mới có thông tin chính xác theo đúng thực tế mà bạn tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chuyên mục đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Hiện nay dãy áp thấp có trục ở vào khoảng 21-23 độ vĩ bắc đối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển dần sang phía tây. Do ảnh hưởng của dãy áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 5 tháng 8 các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Cần đề phòng lũ lên nhanh ở các sông suối nhỏ, lũ quét sạt lở đất ở các vùng đồi núi, ngập úng ở vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến, từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ.
Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chưa gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích góp phần nuôi dưỡng khai thác trí tuệ thông minh cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã ra đời, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của các cháu nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Được đầu tư bài bản với đầy đủ trang thiết bị đồ chơi hiện đại, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên hội tụ nhiều môn chơi, trò chơi hấp dẫn dành cho các bé, gồm nhà phao công chúa, hoàng tử nhảy múa cùng ngựa phi, khu võng đưa, khu nhà trượt kiểu uốn lượn hiện đại, nhà bóng đa sắc màu rực rỡ, khu nhà cát có cối xay lúa, có ô tô địa hình, khu câu cá đa chủng loại, nhiều màu sắc hấp dẫn, rèn luyện tính khéo léo thông minh cho trẻ, khu tập lái ô tô, tập tô, vẽ tượng. Đặc biệt có khu dành riêng cho bộ môn cờ vua, cờ tướng, dành cho mọi lứa tuổi và có khu thư viện nhỏ với đầy đủ các đầu sách giúp trẻ có thể tìm hiểu, khám phá thêm nhiều nguồn tri thức bổ ích. Đến với khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Chắc chắn các cháu nhỏ sẽ thực sự có những giây phút vui chơi thoải mái nhất. Ngoài việc nhận ưu đãi về giảm phần trăm giá vé, các em nhỏ còn được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia vào các trò chơi vận động hấp dẫn và lý thú có tại khu vui chơi này. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!